Cho nên Lục Tổ ngài cũng cũng thường nói cái điều đó đó, không là như là mặt trời ở trên đó là không có bị lúc nào mây che hết đó. Nhưng mà mình đọc rồi mình mới thấy đúng là những cái bậc trí tuệ nói ra, không? Lục Tổ ngài sống cách mình đây là trên ngàn năm rồi, lúc đó chưa có máy bay mà làm sao ngài biết được cái điều đó, phải không? Lúc đó chưa có máy bay mà ngài biết được những cái điều đó thì mới thấy, không? Là đi trước Pha Học luôn phải không? Lúc đó Pha Học cũng chưa biết rồi, nhưng mà ngài đi trước Pha Học luôn nữa, không? Thì đó để cho thấy rằng đó là trí tuệ chân thật, từ trí tuệ chân thật mà thấy ra, chứ không phải là gọi là nghe ai nói. Thì đó là cũng để nhắc cho tất cả để mình nhớ vậy đó. Thì bây giờ đây thì mình cũng tập cho nó, không tập để cho lúc nào thường thường mặt trời tâm mình nó luôn luôn nó sáng, tức là lúc nào cũng tỉnh, cũng biết có mặt luôn luôn. Như trong kinh Tương Ưng Bộ có bài kinh gọi là có pháp môn nào đó, không? Thì Đức Phật dạy cho các tỳ kheo là khi mắt đối với sắc, tai đối với tiếng, không? Rồi mũi đối với mùi, vân vân, không? Thì trong tâm mà có tham hay là có sân, có si thì cũng biết rõ là có tham, có sân hay là có si, không? Rồi nếu mà mắt đối với sắc, tai đối với tiếng, vân vân, mà trong tâm mà không có tham cũng biết là không có tham, hay là không có sân thì cũng biết là không có sân, hoặc là không có si thì cũng biết là không có si, tức là trong sáu căn đối với sáu trần, không? Mà trong tâm nó có tham, có sân, có si, biết có tham, có sân, có si, còn không tham, không sân, không si thì cũng biết là không có tham, không có sân, không có si, đó, biết rõ, không? Vậy thì ngài nó mới nói thêm, vậy thì cái biết, không? Mà trong tâm mà biết là có tham, có sân, có si hay là không tham, không sân, không si đó, thì cái biết này đó nó thuộc pháp môn nào? Cái biết này đó nó có phải là do niềm tin mà có, hay là do người truyền mà có, hay là do học vấn mà có? Không có do gì hết, không có do truyền thống truyền lại gì hết, phải không? Thì cho nên ngài nói đó là cái pháp môn mà gọi là pháp môn mà ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài biện luận, không? Mà có thể xác chứng với chánh trí, không? Tức là cái biết này đó, tức là cái biết trong tham mà khi nó có sân thì biết có sân, có si biết có si, hoặc không có tham biết không có tham, không có sân biết không có sân, tức là lúc nào nó cũng có mặt, phải không? Có tham thì cũng biết có, và không tham cũng biết không, tức là lúc nào cũng có mặt, chứ không phải là có tham nó có mặt rồi không tham không có mặt, không? Thì cái biết này đó nó ngoài lòng tin, không phải là do lòng tin mà có, nó có sẵn trước lòng tin nữa rồi cũng không phải là do biện luận mà được, không? Cho nên nó không phải nằm trong biện luận, cũng không phải là do suy tư về phương pháp gì hết, mà nó có sẵn nơi đó, nơi mình đó. Thì cái đó lúc nào nó cũng có mặt, phải không? Lúc nào cũng có mặt hết. Mà sao không phải là một cái lý tưởng suông, mà đây là gọi là có thể xác chứng với chánh trí, tức là với cái chánh trí tuệ thì mình có thể xác chứng biết được, chứ không phải là chỉ là trong lý tưởng thôi, phải không? Tức nó không phải là một cái triết lý, phải không? Mà đây là một cái sự thật có thể chứng biết được bằng chính trí tuệ chân thật, thì đó là lẽ thật đàng hoàng, phải không? Mà cái này như vậy thì ai cũng có thể gọi là kinh nghiệm được nếu mà mình khéo tu tập. Điều này mình kinh nghiệm biết liền, phải không? Tức là trong tâm mình mà thí dụ mắt thấy sắc là có tham, biết có tham liền, và không có tham cũng biết không có tham, thì cái biết này đó thì nó đâu có nằm ở trong pháp môn nào phải không? Đâu có nằm trong bộ kinh nào, phải không? Bây giờ tìm bộ kinh nào ra mà mình có thể xác chứng rõ ràng nơi chính mình, phải không? Ngay trong cái gọi là cái đời hiện tại của mình đây, ngay trong khi mình đang có mặt còn sống đây, chứ không phải đợi qua kiếp sau phải không? Không phải đợi qua kiếp sau mà mình có thể mà xác chứng được ngay chính trong cái đời hiện tại của mình thì quá thực tế rồi, không? mà nếu mà xác chứng được vậy rồi thì còn ai gạt được mình, phải không? Phải không? Mình chính mình đã xác chứng điều đó rồi thì còn ai gạt được mình nữa, phải không? Cho nên là khi mà tu tập mà thấy được, mà hiểu rõ được vậy rồi đó, không? Thì nghĩa là cái niềm tin mình vững chắc, không? Là không còn ai gạt được nữa, phải không? À, điều đó là rõ ràng. Mà cái điều này đó thì Phật cũng đâu phải Phật truyền cho mình, phải không? Phật là chỉ gợi thôi, gợi ý thôi, không? Gợi ý nhắc thôi, chứ đâu phải Phật truyền cho mình nữa. Đó là cái nơi chính mình thôi. Đó. Cho nên gọi là học Phật là gọi là Phật tổ dù có thương mình mà đến đâu đi nữa thì các ngài cũng chỉ nói có phần nữa, phải không? À, còn phần nữa là sao? À, phần nữa để dành cho mỗi người, mọi người phải bổ túc cái phần nữa đó, phải không? Chứ không thể nói hết được, dù cho thương cách mấy nữa cũng không nói hết được, phải không? Truyền gì truyền đâu phải truyền được cho mình đâu, cho nên là phần còn lại là phải mình phải bổ túc vào là vậy đó. Cho nên là học kinh học đạo là phải học đến cái chỗ đó thì mới thấy được cái lẽ thực, phải không? Cho nên gọi là mình học kinh học đạo đây á, thì nó không giống như ngoài đời, tức là không phải giống như học giả đó, mà phải hành giả là vậy đó, phải có thực hành ứng dụng. Như vậy tức là đây là muốn nhắc như vậy, thì đây là mọi người đều có cái biết mà thường xuyên có mặt không bị gián đoạn nơi chính mình, phải không? Thì đó là cái chỗ có thể chứng biết được với cái chánh trí tuệ. Thì cái này không phải là cái lý luận suông mà được, phải không? Ngồi đó mà lý luận hoài thì không tới đâu hết, phải không? Phải có cái sự ứng dụng thực hành thì mình mới chứng nghiệm được nơi chính mình. Tức là phải thường xuyên tỉnh giác, phải tập thường xuyên tỉnh giác. Vậy thì chúng ta tập thì phải tập sao? Mình tập là tu thiền, thí dụ có niệm thì biết có niệm, không niệm thì biết không niệm, đó mình tập rồi đó, thì lúc nào là cũng biết hết, tức là khi có niệm thì cũng biết có niệm, khi không niệm biết không niệm, tức là khi có vọng tưởng thì cũng biết có vọng tưởng, khi không vọng tưởng thì cũng biết không vọng tưởng, như vậy thì tức là lúc nào cũng có mặt hết. Thì vậy khi không vọng tưởng thì đâu phải là không biết gì hết, vẫn sáng suốt mà vẫn biết. Thì vậy là cái biết này nó không thuộc vào trong cái không vọng tưởng. Thì vậy thì khi mình tu đó tới đó là mình không có phải nghĩa là sợ, không có phải nghi ngờ. Chứ còn con người không biết thì tới khi tu mà nó không vọng tưởng, nó yên quá thì sao? Sợ, không? Hoặc là đồng quá mình với cái lặng, cái yên lặng đó, thấy như cái lặng đó là giống như đó là chân thật rồi, không? Thì vậy cũng lầm luôn, phải không? Bởi vì cái vọng tưởng là cái động mà mình biết, còn khi nó hết vọng tưởng là nó lặng, thì mình biết hết vọng tưởng tức biết lặng, thì cái lặng này là đối với cái động kia, phải không? Mà cái động thì thuộc gì? Sanh trận. Cái lặng thuộc về diệt trận, thì cũng nằm trong sanh diệt thôi, cũng thuộc về trận. Còn cái biết được có động có tịnh, biết được có niệm không niệm, hay có vọng tưởng không vọng tưởng, thì cái biết này không nằm trong động tịnh, không? Thì vậy thì nó yên có dính dáng đâu sợ, phải không? Vẫn sáng thôi, mình vẫn sáng thôi mà. Thì vậy là không lầm theo trận, không lầm theo duyên, phải không? Thì như vậy tức là không mất mình. Đó là mình tập vậy đó, thấy không? Tức là luôn luôn lúc nào cũng biết rõ, không có vắng mặt. Tức là không phải là theo niệm có thì thành có, theo niệm không thành không, thấy không? Thì đó gọi là bị theo niệm nó gạt, nó dẫn, thấy không? Thì như vậy thành ra nó có gián đoạn. Thì đây mới chính là chỗ mình đi sâu vào trong thiền. Còn nếu mà chưa được vậy đó thì thôi bây giờ cũng tập làm sao? Tập là buông bớt những cái khái niệm cũ kỹ ở trong đầu á. Những cái khái niệm mà cũ kỹ, những cái khái niệm mà quá khứ đâu đó, thôi buông bớt những cái khái niệm đó để cho tâm hồn nó rỗng rang bớt, phải không, thì nó cũng nhẹ nhàng. Còn mà trong đầu mà cứ giữ những khái niệm mà đâu đâu lung tung hết, thấy không, ngồi đây mà cứ giữ những cái thời quanh liệt năm nào ở đâu á phải không, thì đâu có ích gì đâu, phải không, thì buông hết những cái khái niệm đó thì đúng là trong đầu mình nó rỗng bớt, nó nhẹ bớt thì nó cũng sáng bớt thêm. Tức là gọi là buông những cái tư tưởng chết đó, không? Tư tưởng quá khứ là thuộc về tư tưởng chết rồi, không? Là để sống với cái tâm mà luôn luôn nó mới mẻ ở đây đó, nó luôn luôn mới mẻ hiện hữu đó, đó là mình tập. Tức là luôn để ý thức thêm nữa đó, không? Tức là thêm nữa là luôn luôn tập mình ý thức trong những cái cử chỉ, những cái hành động, những cái bước đi của mình, không? Mỗi cử chỉ hành động, mỗi bước đi đó mình tập, mình làm trong cái có ý thức. Ý thức tức là mình có mặt, không? Còn mình đi đi nhưng mà rồi mình ở đâu á, không? Thì đó là không có ý thức gì hết, không? Thì vậy là tức là chân nó bước đi nhưng mà tâm thì nó ở đâu? Tức là mình tách rời thành hai, thân một nơi và tâm một ngã, phải không? Chân đang bước đi đó nhưng mà tâm thì nó ở chỗ khác rồi, không? Mà chính chỗ đó nhiều khi rồi thành ra mình đi mà nó lại gây tai nạn không chừng đó. Cho nên khi người đi đi hồi phải đâm vô đầu vô người ta mà không hay phải không, thì lúc đó rõ ràng là đi đó nhưng mà tâm nó để đâu á, phải không? Cũng vậy, nhất là lái xe mà kiểu đó là nguy hiểm, phải không? Đang lái xe mà tâm mà để chỗ khác rồi là đụng ta không hay, phải không? Còn mình đang lái xe, mình cũng biết đang lái xe, đang có mặt ở lái xe đây, thì lái xe rất là chính xác, phải không? Giờ làm việc cũng vậy, mấy vị làm công sở cũng vậy đó, nhất là làm những công sở mà trong máy móc đâu đâu vậy đó, mình làm đây là đúng là mình đang có mặt ở đây, làm từng chi tiết, mình đang ý thức được mình đang làm mọi cái đó, thì làm rất là chính xác, kỹ lưỡng, phải không? Còn mà làm đây mà tâm chỗ khác rồi, sơ sức một cái rồi, thì máy móc mà nó quẹt vô một cái rồi mệt, phải không? Cho nên đó nó có lợi cho trong sự sống hàng ngày nữa, phải không? Mà tôi vậy đó thì lúc nào mình cũng sáng hết, phải không? Đâu có mờ được. Mà đó cũng là tập vậy đó, tức là như vậy thì nếu mà được vậy đó thì mỗi bước chân đi đó là mỗi bước hoa sen nở, phải không? Là mỗi bước Phật ra đời, phải không? Tức là có giác, có tỉnh, có sáng, tức là Phật ra đời. Vậy tức là ánh sáng chánh giác nó thường xuyên nó có mặt. Mà vậy mà nếu mà ánh sáng chánh giác mà nó thường xuyên có mặt thì bóng dáng của duyên trần nó không gạt được. Đó là tập. Cho nên ở trong nhà thiền câu chuyện mà hòa thượng Thạch Thê mà ông ngài gạn hỏi ông thị giả đó, một hôm là tới bữa gần đi ăn cơm thì mới hỏi ông thị giả ông đi đâu. Thì ông giả nói là con đi đến trái đường. Thì ngài mới hỏi, thì ta đâu không biết là ông đi đến trái đường. Tức là tới giờ ăn cơm rồi ông mặc áo đi thì biết là ông đi đến trái đường rồi, nhưng mà ta hỏi ông đi đâu, đó là có ý phải không? Cho nên khi ông thị giả nói là con đi lên trái đường thì ngài bảo thì ta đâu không biết là ông đang đi lên trái đường. Thì ông thị giả mới thưa, vậy thì trừ ngoài cái việc này thì riêng còn nói cái việc gì nữa, tức là riêng ngoài chuyện này còn có việc gì để nói nữa, không? Thì ngài Thạch Thê đó, ngài nói nè, thì ta chỉ hỏi là cái việc bổn phận của ông thôi. Ta hỏi việc bổn phận của ông thôi. Thì ông thị giả nói, nếu mà hỏi việc bổn phận của con á thì đúng thật là con đang đi lên trái đường. Thì ngài Thạch Thê ngài bảo đúng, thì ông không hổ thẹn là thị giả của ta đó, thị giả thì mới xứng đáng đó. Tức là thị giả là lúc nào cũng có mặt ở bên thầy, phải không? Tức là luôn luôn có mặt đó. Thì vậy tức là đi lên trái đường đã biết rõ là mình đang đi lên trái đường, đang có mặt rõ ràng đi lên trái đường, sáng suốt rõ ràng không mê, dù bên thầy gạn lại gạn nhưng mà vẫn là biết rõ. Chứ nếu mà không có thì biện thầy gạn lại thì sao? Đúng túng rồi, không? Đúng túng rồi, trả lời lung tung rồi, không? Tức là trả lời không xác định. Còn ông thị giả này trả lời xác định rõ ràng, không? Tức là nếu mà hòa thượng nói là con đi lên trái đường thì con đang đi lên trái đường đấy, rõ ràng đấy. Vậy thì ngoài việc này còn có cái gì để nói nữa, không? Nếu có cái khác thành là cái thứ hai rồi, là cho nên rồi ông thầy mới gạn lại là ta chỉ hỏi việc bổn phận của ông thôi à. Thì ngài nói rõ ràng, thì nếu mà việc bổn phận thì đúng là con đang đi đến cái đường đấy đó, rõ ràng thế thôi. Thì ông thầy mới khen đúng là ông thì giả của ta là vậy đó, tức là đúng là ông có mặt luôn luôn thì đó là để nói lên cái tâm thiền của ông thị giả luôn luôn có mặt sáng ngời, không có vắng mặt lúc nào hết. Đang đi lên trai đường thì biết rõ mình đang đi lên trai đường, rõ ràng sáng suốt không mê, bị ông thầy gạn lại gạn cách mấy gạn cũng không mê đó là để nhắc cho tất cả vậy đó. Thì vậy thì đó cũng chính là làm sống dậy lời Phật từ xưa là, đó chính là làm sống dậy lời Đức Phật đó, tức là làm sống dậy chánh pháp của Như Lai. Tức là tuy Đức Phật sống cách xa cả hàng ngàn hai ngàn năm, nhưng mà chính biết sống vậy đó là mình làm sống dậy lời Đức Phật đó. Lời Đức Phật cũng giống như là ngài đang nói với mình đang hiện tại đây, chứ không có qua quá khứ lâu rồi. Bởi vì đang là cái hiện thực đấy thì đó, cho nên là mình tập về đó là mình gọi là tập làm sống dậy lời Đức Phật đó. Chứ còn không thì thành ra lời Đức Phật còn nằm ở trong kinh điển phải không? Thì đó thành ra lời xưa rồi, lời xưa rồi. Còn cái này là cái sức sống thật đấy. Như vậy tức là muốn nhắc cho tất cả đó để luôn mình tập sống để trở về với ngay thực tại hiện tiền, để bớt đi bị những cái tưởng nó gạt, bị những duyên trần nó lừa dối, không? Thì sự sống mình nó có ý nghĩa nhiều hơn. Vậy thì để tóm kết lại cho tất cả nhớ, không? Là từ lâu rồi chúng ta đã sống mê lầm theo bóng dáng của duyên trần, rồi bị những cái tưởng nó gạt cũng quá nhiều, phải không? Cho nên bây giờ được cái duyên học đạo thì biết được cái gọi là cái lối về đó, bây giờ biết được lối về rồi đó, phải không? Thì bây giờ hãy tập sống trở về, tập sống trở về để gọi là mình sống gọi là nó thường có mặt, thường có chủ đó, tức là sống có ánh sáng, để gọi là mặt trời tâm của mình nó luôn luôn nó sáng, bớt bị mây che, bớt bị mây che, để cho tới cuối cùng ngày sau là hết còn bị mây che bây giờ là bớt, không bớt dần bị mây che, để cuối cùng là hết còn bị mây che, không đó, lúc nào cũng sáng hết đó. Thì như vậy đó là để mà mình luôn luôn nhắc mình, cho nên là nhớ học theo thiền sư Sư Nhan đó tức là thiền sư Sư Nhan đó, khi mà ông ngộ đạo rồi đó, nhưng mà thường ngài cũng là ngồi ở trên cái tảng đá lâu lâu cái thì ngài mới gọi tự mình gọi mình, không tự mình gọi mình rồi tự mình giả lâu lâu gọi là ông Sư Nhan giả, rồi bảo nhớ tỉnh tỉnh nha, chớ để bị người lừa giả đó là tự mình nhắc mình cho nên là vậy cũng vậy đó, mình lâu lâu không lâu lâu gọi nhắc mình, nhưng mà mình làm với một cách nghĩa là nó chân thật, phải không? Chứ không phải làm cách máy móc. Làm cách máy móc thì nhiều khi bị những người xung quanh nói cái chị đó chắc bộ điên rồi phải không, ngồi đó cứ lẩm bẩm hoài đó đó. Còn ở đây đó mình làm cách chân thành đàng hoàng, không đó mình nhắc mình để mình tỉnh mình sáng, thì đó là để trở về, thì cái niềm vui trở về quê hương nó sẽ đến với mình trong đời hiện tại không có xa. Đó thì mong rằng tất cả nghe kỹ rồi học kỹ cái bài học này, để rồi từng bước mình sống trở về với chính mình, để không đánh mất cái duyên lành hy hữu đã có này. Đó là cái buổi giảng hôm nay.